liên tục rồi mấy thầy trò bận rộn cái sửa chữa chùa, thành ra thầy giờ tối này thầy soạn pháp về cũng gấp rút lắm, nhưng mà có gì Phật tử tha lỗi, không biết còn nói còn ăn không nữa. Cái thách pin rồi leo lên nóc nhà riết sắp thành bể rồi, đen rồi đó. Nhưng mà không sao, chùa nghèo thì đáng lẽ là chùa mà nó có dọn ổ cho mình về làm hành pháp chứ nó không hay bằng cái chùa mà nó rách nát, mình làm lại thì nó có cái nghĩa. Dạ. Bây giờ thầy giảng tiếp về đề tài tại sao mà cái băng thứ bảy là hé mở cửa giải thoát. Thì cái đề tài thầy giảng hôm nay là đi tiếp với tình rồi, thì nói qua cái đề tài là ly dị. Vì nhớ không, vừa giảng tới cái hậu quả của ly dị, thì bữa nay thầy muốn nhấn mạnh tại sao chúng ta có tỷ lệ ly dị quá cao tại Hoa Kỳ này, mà trong này ảnh hưởng của những Phật tử lớp trẻ rất là sâu xa, ảnh hưởng tới thế hệ thứ ba của những người Việt tị nạn tại đây. Thì có nguyên nhân nào đưa đến ly dị vậy quý vị? Hai cái chuyện ly dị nó rất bình thường, nguyên nhân nào đưa đến ly dị dù đúng?
Dạ, có nhiều khi vì vấn đề sống về bên ngoài, cái bên ngoài quá đó, thành ra cũng đi đến ly dị đó.
Dù trung thì là cho là sống về bên ngoài, tức là đua đòi.
Dạ, đua đòi đó. Dạ.
Rồi mong cầu cái người bạn đời không đáp ứng được cái đòi hỏi của mình. Dạ. Phải không?
Yeah.
Mình cứ như là về đáp ứng về nhà cửa không được, địa vị không được, rồi về tiền tài vật chất không đủ để cho mình thỏa mãn, phải không?
Như
rồi có cái đó thầy nghĩ cũng chưa đủ để đưa đến ly dị đó, dù trung phải không? Còn nữa, đó chỉ là một yếu tố, dù trung nói là một con gì nữa.
Dạ, vật chất thầy nhiều khi ví dụ như đặt trường hợp như thằng con đi nó làm nghề công tác sệt đó, nhưng mà quần áo nó đâu phải sạch sẽ phải không, làm cái nghề đó là đâu phải tươm tất như này kia nọ đâu, thì dưới phần không có thì giờ rảnh thứ bảy chủ nhật nhiều khi cũng đi làm, nó đâu có những cái party đâu có mở để đi chơi những kia nọ như đó. Rồi thí dụ như một người vợ mà muốn đi chơi theo mấy cái đó mà chồng không đi theo này kia nọ, ra một ngày nào đó thì...
Nhưng mà rất là may là đệ tử không có ly dị thầy. Tại vì ông thầy từ khi nhảy cái chùa thế nè, tay có thể núi sơn dầu mỡ là chỗ xì, chỗ cấp, chỗ đèn, nhưng mà đệ tử không ly dị. Cái gặp mà đệ tử ly dị kiểu đó chạy hết ông ta bằng tay, có thầy khác chấp lên là thấy bằng tay có cái gì thầy khác không? Rất là đẹp. Bây giờ có nhìn thấy bằng tay thầy hàng trường không? Bây giờ nào coi tivi thấy bằng tay với thầy hàng trường rất là đẹp. Bằng tay của các vị thầy nào cũng đẹp, có thầy Phúc Điện cũng đẹp, có bằng tay của thầy núi là dồn giống là cái gì đó, thấy vừa đục cho bóng niềm.
Thầy mới vừa làm cái chùa vài tháng rồi đủ qua rồi thầy cũng đẹp như thường.
Có đâu.
Vậy đó là con bản thân của con nó đem dạy trong gia đình em vậy đó.
Đó, nhiều chung đưa ra cái ý kiến là có con trai nói bằng cái kinh nghiệm của gia đình, tức là Diệu Trung nói con trai mặc quần áo thì con cắt sành dầu sơn rồi đủ thứ nó lem luốc, thành ra vợ người ta đang nhìn thấy chồng mình đó sao thấy chán quá phải không? Nhưng mà phải chú Vĩnh đó chưa đủ yếu tố, theo chú Vĩnh nghĩ điều kiện nào để đưa đến cho những cặp vợ chồng ly dị?
Dạ bạch thầy, thường thường người ta không thấy lỗi mình mà chỉ thấy lỗi của người, thành ra
không thấy lỗi mình mà chỉ thấy lỗi người, phải một sự cô cười có vẻ đắc ý quá vậy. Thấy sự cô cười mà có vẻ giống như gãy gãi đây coi vậy, đắc ý lắm. Có bộ tốt gì không sư cô? Cái gì nói đúng không? Không thấy lỗi.
Cũng đúng chứ ạ. Dạ. Đó cũng là một ý kiến hay của cô Diệu Trung cũng một ý hôm nay.
Còn nữa.
Mình lớn là do cái...
Có những vị mà sắp sửa đi vị nói ý kiến thử coi.
Đây có.
Không dám cô tiến bị.
Thầy con thấy thế này nè, sống bây giờ ai cũng con trai con gái gì cũng vậy, tự tin lấy mình là mình tự sống được, không dựa vào ai.
Yeah.
Đó là không có sự hy sinh.
Yeah.
Không hy sinh cho con cái, không có đó là không đáp ứng những cái mình mong muốn được á, là mình như vậy liền.
Tức là tiếng Mỹ nói, tức là lý do mà đứa trẻ những cặp vợ chồng tại Mỹ này người ly dị nhiều là không có sự hy sinh cho con cái.
Dạ, như là tự tin
vào mình, tức là
không
độc lập, không lệ thuộc, thấy không?
Dạ.
Như ngày xưa cô là vợ của ông tiểu đoàn trưởng, là cô nghĩa là tới tháng là coi như là có nghĩa là tiền chính phủ lo, có lương cũng lo, Rồi hồi đó cô có nghĩ tới khi nào đi về không?
Thưa thầy, ông đâu có cho tiền con ra lại.
Dạ, lấy tiền đâu xài.
Thì con đây đi làm con công chức, không có tiền.
Ồ, cô cũng là công chức. À, quên thế, để là cô là công chức.
Dạ.
Dạ, tức là cô hồi xưa cô cũng độc lập vậy, mà tại sao cô lại không có tư tưởng đi vậy?
Đạo đức Việt Nam hồi đó còn lệ thuộc
những
giáo lý của gia đình,
tức là phong tục Việt Nam, rồi
ràng buộc
phong
tục
Việt Nam
mình giữ được
đủ chưa? Có vị nào bổ túc lý do tại sao ly dị không? Tại mình nói cái vấn đề này ra để cho mổ xẻ, tại vì cái chuyện này là giống như cái tại sao mình bị bệnh cảm, tại sao mình bị bệnh nghiền thuốc, tại sao mình bị hút áo viện, mình phải đi tới tận xương tủy tìm lý do tại sao. Cái tỷ lệ cứ thấy người ta ly dị, con cháu mình ly dị là chỉ việc mà cắn răng chịu đựng, phải tìm hiểu cái nguyên nhân nào đưa đến ly dị. Quý vị thấy không? Cũng như quý vị cờ bạc, thì nguyên nhân nào đưa đến cờ bạc? Phải có lòng tham. Không có ai mà nói tôi không tham ăn, tôi muốn cho chơi, không có đâu. Từ mình tham ăn người ta rồi mình mới thua người ta thôi. Đó. Thành ra có lý do tại sao mà quý vị ly dị mà nãy giờ nói là những yếu tố, Diệu Trung là nói là tại vì nó nhìn cao, nó nhìn không, cái người chồng không đáp ứng được cái đòi hỏi của người vợ, là bằng chứng con trai của cô nó làm công trách sành, nó làm đủ rồi, nó không có lo ăn diện, nhìn thấy chồng người ta ra đường thấy sao mặc đồ như là ủi sáng hồ như là đẹp, còn chồng mình thấy nó đem đủ. Còn chú Vĩnh là nói là do cái gì, thấy lỗi mình không thấy lỗi người. Rồi cô đến Mỹ là nói ở Mỹ này không có khen cho con cái mà chỉ để ý mình sống, nghĩa là được thì sống cho mình, không có sợ nghĩa là con cái xong nghĩa là tự lo lấy mình, không có lệ thuộc vào ai, đúng không cô? Còn lý do gì nữa không?
Cái gì là coi như cái gì mình
cũng
nghĩ là cái ta thôi, thành ra nó mới xảy ra vậy.
Vậy chung đó là do có cái nghĩa chấp ngã, cũng một phần rồi.
Con có ý kiến là con thấy nhiều cặp cũng như không có chịu nhường nhịn nhau á thầy.
Yeah.
Không có nhẫn nhục, rồi cũng như là
phải vì cái ta không? Không nhường nhịn tức là cái ta cái gì? Thì nãy giờ thầy để cho quý vị nói lòng vòng, nhưng mà nguyên nhân nào đưa chúng ta đến ly dị, ly hôn? Đó là chấp ngã và không hiểu biết, không hiểu nhau. Cái mà không hiểu nhau mà cái chấp ngã mà nói để nói vô tham sân si là do có chấp ngã mới có tham sân si. Tại vì nếu quý vị không có chấp ngã thì không có cái chỗ nào để cho tham sân si dựa vào, đúng không? Mà cộng lại bốn yếu tố sau đây, thứ nhất là cái nghiệp lực, cái nghiệp nữa. Khi mà hết nghiệp hết duyên rồi là có muốn cũng không ở được. Quý vị còn duyên còn ở, quý vị còn ở được đó quý vị à. Mà khi quý vị hết duyên rồi là không có thuốc chữa đâu, hết duyên là hết rồi đó. Còn nợ, còn duyên, còn nghiệp. Thì muốn trả lời tại sao chúng ta ly dị cái đi ngược, tại sao chúng ta lập gia đình đó, đúng không? Cũng như cái nhà này đó, cái chùa này do đâu mà có? Rồi tự do quý vị, tại sao mình có cái chùa? Phải có sự thúc đẩy của Phật tử là bây giờ sinh hoạt chặt. Phật tử không có đủ phương tiện cho các cụ đi tu học, các cháu đi tu học, không có chỗ vào Phật thất cho Phật tử, thì mình mới khởi tư tưởng lên là tìm một cái chỗ cái chùa. Rồi tới một cái ngày nào cái chùa mình tan rã, Phật tử chia năm chia bảy, nhóm này nhóm thợ neo, nhóm kia nhóm gia chủ cả, nhóm này nhóm bác sĩ, nhóm luật sư, thì nó phải có cái nguyên nhân, nghĩa là thành trú ngoại không. Thì vợ chồng nó cũng vậy, muốn trả lời là cái nguyên nhân nào đưa đến ly dị, thì cái nguyên nhân nào để đưa chúng ta đến kết hôn, được chưa? Do cái nguyên nhân nào, trước khi thầy trả lời là nguyên nhân nào đưa chúng ta đến kết hôn? Nghiệp lực là số 1. Cái thứ hai, nguyên nhân nào đưa chúng ta? Thứ nhất là cũng do chấp ngã. Tại vì không có chấp ngã thì không có cái vụ xây mấy ống gia đình đâu, quý vị có không? Cũng cái chấp ngã trong đó. Và do lý do không hiểu nhau mới là kết hôn. Nói sao kỳ vậy? Đương nhiên, lần đầu tiên khi mà cô thấy một cái ông đại quý vị thần viên đại sát, cô thấy sao? Cô nhìn cô hào hoa quá, phải không? Cũng như vậy mình đến đầu tiên là tiếng sét ái tình do không hiểu nhau, có đúng không quý vị? Tại vì mình không hiểu người bạn đời của mình muốn lập gia đình, mình hiểu qua không hiểu, mà không hiểu chính xác, đúng không? Cho một cái người mình làm dâu phụ, mình làm rể phụ, thấy cái ông rể đó, thấy cái người kia là mình nhào vô, mình chỉ nhìn do cái phiến diện nó bề ngoài không à. Thành ra mình do không hiểu nhau mà mới kết hôn. Chứ nếu mà quý vị mà hiểu được cặn kẽ người bạn đời quý vị, giống như là khi mà quý vị lập gia đình rồi thì quý vị không có yêu đâu, có không? Vì không hiểu nhau mới đến nhau, vì không hiểu nhau mới đi đến hôn nhân, vì không hiểu nhau mới đi đến ly dị, vì không hiểu nhau mới đi đến hôn nhân, và vì hiểu được nhau mới ly dị. Dở mộng, phải không? Đúng vậy. Hả? Cái đó là vì không hiểu nhau mà mới lấy nhau. Tôi xin lỗi đây nè, có khi nào cái người đầu tiên mà quý vị gặp là cái người đó là lòi ra những cái xấu không? Không bao giờ. Không bao giờ quý vị thấy được cái xấu của đối tượng. Do đó quý vị gì không hiểu trọn vẹn yêu thương, quý vị mới tiến tới hôn nhân. Mà cái đầu tiên là cái này quý vị, do cái nghiệp lực là gì, là tiến xét ái tình theo cái danh từ ngoài đời, đúng không? Gặp cái người đó là cha mẹ có cản đó, cũng chết mà, thì có nhiều đó, cản là để chết rồi nha. Nhưng mà nào mà cha mẹ cấm lực bỏ nhà ra đi đó, nhưng mà lấy nhau rồi 3 tháng sau là muốn bứng nhau để đầu xứng tráng ấy. Thường ấy thì cạnh tay mà hạ là cạnh chân, có hết. Quý vị để ý dùng cái, thành ra cái đầu tiên là do chấp ngã mà đi đến hôn nhân. Cái thứ hai là do không hiểu nhau mà lấy nhau. Cái thứ ba do hiểu nhau rồi mới ly dị. Đó, nó đi như vậy, quý vị thấy vô tưởng không? Để Phật kêu chúng sanh là điên đạo vọng tưởng cái chỗ đó. Đó, quý vị thấy nè. Thời gian tìm hiểu cho một cuộc tình đi đến hôn nhân thường kéo dài bao lâu? Thầy nói về cái thời đại mà của cha mẹ của Diệu Trung, rồi hay là cha mẹ của Bắc Đồng Chiếu, tức là thế hệ phong kiến thời Pháp thuộc. Có tìm hiểu nhau không?
Không.
Không bao giờ các cụ có sự tìm hiểu nhau. Nhiều khi đó chưa từng thấy mặt cô dâu, chưa từng biết cô dâu, chưa biết mặt ông chàng rể. Nhưng mà chàng rể lại làm rể 3 năm có không? Bác Đồng Chiếu có biết cái chuyện không? Ở rể đó
có.
Biết rồi, quê hương của Bác Đồng Chiếu. Nhiều khi lại ở rể đó, chỉ liếc liếc nhìn thấy cô vợ trong, chứ không nói chuyện nghe được. Có nha quý vị, thầy biết có những gia đình mà ông cụ nói đó, họ làm rể 3 năm trời mà không có nắm tay được, không có chỉ liếc, không có nói chuyện được đó. Nhưng mà vậy mà tại sao không thấy gì vậy đi? Lạ không? Tức là họ không có hiểu nhau, hoàn toàn không có một sự hiểu nhau, đúng không con? Kể như thời ông cụ, ông ngoại của mẹ hay như vậy, không có đâu. Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, phải không? Vậy mà tỷ lệ ly dị ly hôn rất là thấp, có không? Rồi quý vị chừng chứng kiến cho ông bà già mình cũng gây lộn nhau, nhiều khi còn lớn hơn là lúc trẻ bây giờ, vậy mà không có ly dị, có không? Nhiều khi những chuyện gây lộn trong ông bà trong gia đình xảy ra còn lớn hơn là lúc trẻ mà không có ly dị. Cô đồng ý với thiệt, như con thấy ba má con vẫn có vậy chứ, nhưng mà không có ly dị. Bây giờ tụi nó nhiều khi nó vẫn mua qua tặng nhau, vẫn mua mó đờ đê, những ngày tình yêu nó tặng vậy, nhưng mà ngày hôm sau là nó điền đơn ly dị, có không? Thành ra cái thời gian tìm hiểu cho cái cặp vợ chồng mà cái thời phong kiến hoặc là thời pháp thuộc không có lâu như hiện tại này. Và có nhiều khi không biết được cái cô vợ đó là đẹp xấu, mà do là cha mẹ đặt đâu con mời đó, môn đăng hộ đối, có không? Thì do đó người ta đến do cái phong tục cha mẹ đặt đâu con mời đó đó. Thì tại sao cái thời gian tìm hiểu cho trai gái Việt Nam cái thời trước 75, thôi bây giờ thì đi tiến lên lúc nữa là thời Việt Nam Cộng Hòa, là trước 75, là họ tìm hiểu như cái thời Trúc Nhã nè, thời cô Tiến Mỹ nè, thời cô Diệu Trung nè, thời cô Chú Vinh nè. Thời đó cô Diệu Trung tìm hiểu bao lâu? 5 năm không? Không có đâu không? Cô Tiến Mỹ thành thật khai báo mấy năm?
4 năm.
Tức là thư qua thư lại 4 năm phải không? Chú Vinh là mấy năm?
2 năm.
Chú Vĩnh là mấy năm? Chú Vĩnh vừa quen với bé Mập mấy năm?
Hả? Con đi vượt biên con gặp chứ không có...
Tức là gặp cái là thương liền á hả? Hả? 1 năm không? Mà ở đảo đâu vậy mời con giờ. Thì cái thời gian tìm hiểu của cái lớp trẻ trước 75, tại chú Vĩnh này cũng là thiếu úy của chị Năm vừa qua đây. Đó. Thì quý vị thấy rõ ràng không? Bây giờ chú Vinh với cô Đào này tìm hiểu bao lâu mới lòi ra thằng cô đó? Hả? 1 năm không?
1 năm.
1 năm. Cái gì thấy chưa? Còn cái thời cứ như bà Sáu hồi đó, đó thương ông Sáu là tìm hiểu mấy năm? Không có năm đâu. Nhưng mà ở cho tới ngày ông xuống lỗ luôn, thấy không?
Nào đó chứ không biết cái gì cả.
Mà trước khi mà lại lập gia đình có biết mặt ông Sáu không? Hả? Không biết luôn. Vậy mà ở tới ruộng răm chưa? Ruộng răm luôn, thấy không? Thành ra có một cái điểm
thầy ông ở tôi nè.
Dạ, xin lỗi là bà. Hồi đó là bà có
tôi tìm hiểu. Mẹ gả tôi không biết.
Không biết ông xã?
Không biết, nhưng mà sao mẹ kêu là gả đó thì nghe lời mẹ, cho hồi xưa đó tôi không dám cãi.
Yeah.
Nhưng mà giàu tôi ở nhà tôi ở, tôi không có cái phước nhờ chồng. Nhưng mà tôi cũng vẫn ở, tôi nguyện ở trên. Tôi thiếu nợ chồng tôi trả cho hết á.
Dạ.
Để tôi trả thì cũng sao cũng chịu. Để tôi nguyện vậy đó.
Tức là cô bà cụ của má của chú Quốc nói là cũng là cha mẹ đặt câu con mời đó, chưa từng biết mặt ông cụ, phải không? Rồi rước dâu về mới biết mặt thôi, phải không? Tức là không có thời gian tìm hiểu.
vậy không, hồi hồi xưa đó rồi nó không phải như cái đời nay là nó quen rồi đi chơi rồi bắt nhịp
không đó. Thầy mổ xẻ thì hỏi tại sao bây giờ người ta tìm hiểu rất là kỹ, người ta lại ly dị rất là nhiều, trong khi cái thời của các cụ đây là không có tìm hiểu kỹ rồi không ly dị. Mình phải đi sâu về tại sao, phải không? Phải tâm đây hả? Phải không? Tại sao nó có cái vấn đề đó? Hả? Người ta mua một cái món đồ mà nhiều khi deliver lại gọi là COD đó. Tức là COD chứ không có cái kiểu mà return, no return á. Còn bây giờ là coi như là có cái COD là mình đi chọn, mình đi shop và rau vô tiệm net đủ thứ vậy đó, nhưng mà lại là return dài dài. Phải không? Phải không? Ở Mỹ, ở Việt Nam không có cái vụ là mua hàng rồi return, rồi bây giờ mình mua xài thử. Xài nhất là mua đồ Costco 2-3 năm vẫn còn trả được đó. Thiệt á. Thành ra khi mà thầy soạn bài pháp này thì nó sao nó kỳ quá. Cái những cái lớp ông già, bà già cỡ như bạn thân của thầy nữa, là mẹ của thầy, bà ngoại của thầy, rồi cái bác đồng chiếu cỡ như ông nội của các cô mấy hôm mấy trăm đây, đều có như bà Sáu đây không biết mặt cái người chồng mình vậy mà vẫn ở đời. Rồi xảy ra những cái chuyện gây gỗ, phải nói là có chứ không có, nhưng mà không bỏ nhau đó. Thì nguyên nhân nào tại sao mà bây giờ đó, bởi hôm trước á, chú Thu Anh, chú vô đây chú nói chú ngày 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 để tình yêu, thì một người hỏi chú Thu Anh tại sao chú không biết mua hoa tặng cho bà xã chú vậy đó, sao mà người ở Mỹ mà cổ lũ sĩ á, thì ông Thu nói tôi không có không mua đâu, tôi thấy ba tôi với má tôi chả có mua vòng mua hoa tặng ai, vậy mà ông bà ở tới giờ này, mà trong khi đó bây giờ tôi thấy chọc trẻ như Thu em tôi cũng mua hoa tặng cho vợ nó mà rồi đâu có mấy năm ly dị rồi. Thành ra ông Thu Anh ông nói câu đó thì tôi nghe cũng lọt cổ tay lắm, không thấy ba mẹ tôi có tặng hoa, không bao giờ tặng hoa, nhưng mà ở tới bây giờ cháu nội cháu ngoại nó là đầy đàn, mà không phải không có gây lộn còn hơn tuổi này gây nữa, nhưng mà rồi là cũng xong đâu cũng vào đó. Đó thành ra mình phải tìm hiểu tại sao đó. Thì cái mà thầy nói do cái đầu tiên mà chúng ta đến hôn nhân á là phải có cái nghiệp. Nghiệp lực là số 1. Nghiệp lực mà người ta gọi là chính xác ái tình, gặp là có cái nghiệp. Cái thứ hai cộng vô là từ cái sự mà gì, cái sự mình đó là không hiểu nhau. Vì không hiểu nhau rồi mình hiểu lầm cái đối tượng đó. Mình định anh đó là hào hoa phong nhã ra đó, mình hiểu lầm về cái đối tượng, mình giật mộng vậy.
Xin lỗi thầy nha.
Dạ. Yeah.
Cái đời hồi xưa đó.
Dạ. Yeah.
Cha mẹ người ta coi tuổi tác.
Dạ. Yeah.
Nó không đánh đổi. Còn cái đời nay này đó thì không cần cha mẹ coi tuổi tác, miễn thương nhau thì được rồi.
Yeah.
Cho nên nó chỉ thương cái thời gian thôi.
Yeah.
Còn ta tìm hiểu cái tuổi tác đó từ gốc lên tới ngọn, thành ra nó không có đánh đổi.
Tức là ý má trưởng lên chú Bất nói là bổ túc là hồi xưa ít ly dị là do người ta coi tuổi có hạp không. Yeah, yeah. Đó tức là vấn đề về coi tuổi tác đó, thì cũng đó là một trong nguyên nhân. Bây giờ thì quý vị nè, quý vị để ý một cái điểm á, mà chúng ta đó là ly dị nhiều tại Mỹ này, có khi đó quý vị thấy nè, tại vì phong tục tập quán ở Việt Nam cho ly dị là gì, là xấu, có không? Khi quý vị mà gãi gánh nửa đường đó, người ta cho rất là xấu. Mà quý vị có một con trai ly dị người ta cũng xấu, mà có con gái ly dị cũng là xấu. Thành ra người ta không dám chịu đựng nhiều hơn, cái sự nhẫn nhục là nhiều hơn. Cái sự thứ hai là sự chịu đựng của người đàn bà Việt Nam rất là cao. Người đàn bà Việt Nam khi đẻ ra là bị ảnh hưởng của tam tòng tứ đức. Nhà quý vị nhớ không? Tại nhà thì phải theo cha, cha mà xuất giá theo chồng, mà chồng chết theo con. Quý vị thấy khổ không? Không có một cái chỗ đứng ở trong xã hội, tức là chịu đựng cái sự chèn ép của cái xã hội. Cái thứ ba do áp lực của gia đình họ hàng ảnh hưởng của cái dòng họ của mình, thành ra không bao giờ dám ly dị. Cái thứ tư là do ảnh hưởng của sự con cái nên hay hư sợ. Với thứ nhất bây giờ bằng chứng hỏi cô Diệu Thiện nè, cô Diệu Thiện ngày đó ông xã cổ là dân mà đại tá công vương là hầu ba, mà ông cổ tại sao cổ không ly dị, cổ nhà giáo rồi, cổ nghĩ tới sau này nếu mình làm hư vậy mình dạy con không được, phải không cô Diệu Thiện? Vì lý do đấy, con cổ bây giờ là ba bốn đứa bác sĩ, cổ giờ phải chịu được ở cho tới sau này á, mà ông kia có vợ rồi mà cổ mà mấy đứa con gái, má ơi ba đã có vợ rồi má không chịu ký ly dị chi vậy, ông bà mới ký đó. Chính mấy đứa con nó tưởng thành là bắt cổ ký, cổ mới ký. Cái gì thấy sự chịu đựng của người đàn bà dễ sợ không? Đó, rất là chịu đựng đó. Rồi cái do cái quan niệm thứ sáu là trai, quan niệm thứ năm là do phong tục trọng nam khinh nữ. Trọng nam khinh nữ, người đàn bà đó là không được trọng dụng ở trong xã hội Việt Nam. Thứ sáu là do quan niệm trai năm thê bảy thiếp và gái chỉ có một chồng thôi. Cái phong niệm ngày xưa đó, thành ra khi người đàn ông ra ngoài có thê thiếp, người ta không có lên án, mà người đàn bà chỉ cần có lẻn nhẹn một cái là người ta lên án liền, có không? Do đó cái thứ bảy là trai 50 tuổi còn xinh gái 50 tuổi như chìm mắm niêm. Đó là thầy nói cho sang, chứ đúng cái nghĩa là trai 50 tuổi còn xinh, gái 30 tuổi như chìm mắm niêm. Ngày xưa kêu là 21, 22, 23 là ế chồng rồi đó con. Cái thời mà cái Diệu Trung hay là cái thời của bởi như cô mà má của Trung Quốc hay thời của bà Sáu, mà 21, 22, 23 là không ăn nữa rồi, đồ mà ăn ba lửa là coi như là chê rồi đó. Mà bây giờ tới 30 tuổi đây chứ còn bé đi, thấy không? Nó thành ra phải hiểu được như vậy. Mà quý vị thấy có cái sự bất công không? Bây giờ một cái ông với ông Vĩnh đây nè, hay là ông với ông Vinh đây nè, mà cô Đào thì xuống làm không đó. Bữa trước thầy Lương thầy làm cái chuyện đeo cổ, thầy hỏi cô Đào ơi, trong cái phòng này có cái đồ này dục thì dục dùm cho, cái phòng thấy sổ của nó dục gì một xã con đương đồ thiết liệu hết rồi. Vậy đó, nhưng mà dục cái là về Việt Nam có người lộn đó cô ạ. Phải không cô Đào? Nhưng mà cô về Việt Nam chưa có ông lộn, chứ ổng về là có lộn liền đó. Ông mặc cái đồ vét vô nhuộm tóc rồi xách cái túi Việt Kiều về, có cái bát mo để lên đây là có người lộn đó. Có không cô Đào? Lộn liền.
Hả? Dạ thưa thầy, ở Việt Nam bây giờ mấy anh muốn đi qua là
cũng... Ôi dạ coi, vậy là có mấy ông lộn đó hả? Ồ thầy cô biết. Như vậy là đồ phế liệu tại Mỹ, rác ở Mỹ vẫn có giá phải không? Rác của Mỹ thời nào cũng có giá hết.
Hồi xưa cũng có giá.
Dạ, yeah, hồi xưa thầu rác Mỹ cũng giàu lắm cô.
Dạ, mấy người thầu rác Mỹ giàu.
Nhưng mà mình nhìn sự một cái sự công bình đó, bây giờ mình nhìn thấy là chú Bình này cũng là năm trên năm mấy này nè, bé mập nè đó, mình so ra vậy. Nhưng mà chú Dịch ở tại Mỹ thì ra là cũng có người lộn, người tại Mỹ lộn nè, có không? Hãy cô cái mập thật thật mà nói đi
chứ tư rồi.
Bởi vậy người đàn bà có nhiều thiệt thòi lắm. Đàn ông nè, chú cũng có mấy đứa con rồi phải không, nhưng mà ra đó thấy vẫn còn là không đổ đó. Người đàn bà nó có cái nhiều thiệt thòi cho con bú giữ con, rồi cái tàn tạ sức khỏe nó mau tàn hơn. Do đó, nhưng mà khi qua đây quý vị sẽ thấy một cái điểm nè. Tại sao mà thời gian tìm hiểu của một người cuộc tình trai gái tại Quan Trì để lập cho đời tương xuân, bây giờ các cháu mà như con của sư cô nè, con Mai Hân, con được con tìm hiểu về bạn đời con bao lâu để đi đến hôn nhân?
Gần
7 năm. Thấy chưa? 7 năm một thời gian đâu có là đời người mình, con thấy cái 7 năm con thấy không? 4 cái 7 năm là thấy đây cũng già rồi, mà con tìm hết 7 năm. Rồi còn mấy trăm, tìm mấy năm?
Dạ thưa thầy, 3 năm ạ.
3 năm, 7 với 3 năm cũng khá rồi. Thầy biết có những cặp đó họ tìm hiểu nhau đó, họ ở tạm kêu là boyfriend, girlfriend, có thì 5-7 năm có không con? Không có cái get married, tức là chỉ họ sống như vợ chồng mà không có cái marriage certificate thôi. Có không? Cặp 7-8 năm vậy rất hạnh phúc. Cho tới ngày hôm sau mời thì cưới đi, đúng tháng sau ly dị. Có không? Họ tìm hiểu nhau 7-8 năm vậy, nhưng mà khi bắt đầu ở chung với nhau có cái hôn thú rồi là bắt đầu đi ly dị. Tại sao kỳ vậy? Nó lạ lùng quá vậy hả? Đó, vợ chồng tại Hoa Kỳ có thời gian tìm hiểu dài hơn tại Việt Nam, đáng lẽ tỷ lệ ly hôn phải là thấp hơn. Trong khi cái thời gian trai gái ở Mỹ này á, hồi xưa cỡ như thời Diệu Trung có nói chuyện làm sao đâu có điện thoại Diệu Trung, thấy không? Mà con gái mà sao cho học nhiều là sao? Không cho học nhiều. Cỡ như thời của bà má của Trung Quốc cho học nhiều nó viết thư cho trai đó, cỡ như là Sáu mà học nhiều viết thư cho trai có không? Cho học nhiều cái chi? Học nhiều đọc tiểu thuyết lãng mạn. Mà chính cái xã hội này là khuyến khích người ta đọc tiểu thuyết, mà cái thời mình phong kiến cấm đọc tiểu thuyết. Đọc nhiều là ảnh hưởng lãng mạn tư tưởng có không? Quý vị nhất là tôi sư cô được nghe mấy ông cụ nói là đừng có đọc chuyện tiểu thuyết lãng mạn tình cảm trong đó, rồi viết thư tình. Thành ra mấy bà chỉ cho học cái cộng trừ nhân chia, cái không cho học quá lớp nhất đó mà. Đó, thành những cái vị nào có phước có học xong tứ tài là có phước rồi. Đó, quý vị thấy hiểu ra thành nó có nhiều người thất học, đàn bà Việt Nam thời đó rất là khổ. Mà trong khi đó cái tỷ lệ ly hôn lại ít. Đó, trong khi thời gian các lứa trẻ tại Mỹ tìm hiểu nhau rất sâu nhưng mà lại là ly hôn rất là cao. Đó, trả lời thứ nhất là do cái chấp ngã, ai cũng có ngã. Bây giờ đó, cái thứ hai là do lấy nhau không hiểu nhau trọn vẹn, do khi hiểu nhau trọn vẹn mới đi đến ly hôn. Khi không hiểu nhau trọn vẹn thì mới lấy nhau, mà khi đã hiểu nhau trọn vẹn thì đi đến ly hôn. Đó là lột mặt nạ của nhau rồi, đúng không? Lột mặt nạ mới đi đến ly hôn. Thứ ba, vô quan điểm trọng nữ khinh nam, luật pháp bảo vệ cho người phụ nữ tại Hoa Kỳ này. Thành ra người đàn bà mình phải nói thế này, người đàn bà tại Việt Nam cái thời Diệu Trung chồng đa số là không phải nói 100 mà 80% ảnh hưởng vào đồng lương của chồng có không? Và người đàn bà họ đã chỉ xè tay và giáo dục con cái, phải lo nội trợ, người đàn ông đem tiền về. Nhưng mà qua Mỹ này, người đàn bà vẫn phải lái xe, người đàn bà vẫn phải học lấy bằng kỹ sư, bác sĩ, bằng nail, bằng tóc, tất cả những bằng 4 năm, 6 năm đại học. và người đàn bà hoài nó về nhà còn phải làm nội trợ, có không cái gì vẫn phải làm nội trợ. Để thành ra người đàn bà nam nữ bình đẳng ở Mỹ này, rốt cuộc người đàn bà lại gánh nặng nhiều hơn ở Việt Nam, có không? Ngoài cái việc phải đảo điêu, ngoài cái việc phải chở con, ngoài cái việc phải có trách nhiệm, đồng thời lại là nam nữ bình quyền, nghĩa là phải gánh vác nhiều hơn. Mà có nhiều khi cái lương người đàn bà đó, có những gia đình còn nhiều tiền hơn chồng nữa, có không? Do đó người đàn bà chiếm một cái địa vị thượng phong. Mà khi địa vị thượng phong rồi, người đàn bà sẽ, tôi không có trọng anh nữa, anh có anh cũng được, không có anh cũng được. Từ chỗ đó người đàn ông Việt Nam sẽ thấy tự ái. Và khi họ tự ái thì họ học được, không phải như đàn ông của Mỹ. Người đàn ông Việt Nam khi mà thấy tự ái rồi thì người đàn bà trong lúc mà lỡ giận nói về ly dị thì người đàn ông ly dị luôn, nhưng mà không tìm hiểu tại sao vợ mình nó ly dị. Có lẽ vì mình đàn ông mình không share được cái việc nhà với vợ, mình cho cái việc nhà của vợ mình qua đây á, mình là một người Mỹ, nhưng mà thầm Mỹ được Mỹ chính gốc 100% đi, Mỹ chính gốc 100% về nó cũng nhào vô rửa chén giặt đồ với vợ, nhưng mình ở đây cái quốc tịch là Mỹ. Cái last name ở Việt Nam có cái tên là MD, Tony, cái là tên đủ thứ, nhưng mà cái rửa chén vẫn là Việt Nam, cái nội trợ vẫn là Việt Nam, cái chồng chúa vợ tôi vẫn là Việt Nam, phải không quý vị? Do đó nó mới lên đến độ vợ. Thà Mỹ là Mỹ hẳn mà giết rồi giết hẳn, giết hẳn như bắt đầu chiếu đi, là như bắt đầu chiếu, giết hẳn như chú Vinh đi, nhưng mà thứ mà lỡ cỡ nửa thời nửa nạt nửa mở đưa đến ly dị là do tại gì quý vị? Nửa này nửa kia, nửa này nửa kia thì nó thẳng luôn đó. Người đàn bà do vừa đi làm kiếm tiền vừa nội trợ nên người đàn ông không còn địa vị độc tôn như ở Việt Nam nữa, thành ra không còn cái địa vị ngày xưa nữa. Do phong tục tập quán người Hoa Kỳ xem ly dị dễ như thay quần áo. Quý vị có coi những cô tài tử Mỹ nổi tiếng cưới ngày hôm nay ngày mai có ly dị có nghe chưa? Chỉ có người 24 tiếng ly dị, có người kỷ lục có 7 tiếng đồng hồ ly dị, có người 4 tiếng đồng hồ ly dị. Thì coi trong cái quyển sách mà kỷ lục về những cái kỷ lục thế giới, có những cặp có 3 tiếng đồng hồ ly dị đó. Quý vị thấy kinh khủng chưa? Đó, vô quan niệm thân trai 12 bến nước, thân gái có 24 cái bến đò rồi, phải không? Thân trai 12 bến nước mà thân gái có 24 cái bến đò. Đò này không được thì đậu đò khác, đò ngang được đậu đò dọc, đò dọc không được đậu đò xuôi. Đàn bà là được luật pháp bảo vệ hơn. Rồi bây giờ thầy nói nè, nguyên nhân nãy giờ mình mổ xẻ, tại vì cái phong tục tập quán Việt Nam mà đưa đến ly dị nhiều, tại vì cái phong tục tập quán tại Mỹ mà đưa đến ly dị dễ dàng. Hậu quả sau khi ly dị, hậu quả sau khi ly dị về phía của quý ông nè, quý gentleman nè, quý vị nghe nè. Tài sản tạo thứ nhất, tài sản tạo dựng một đời bị thất thoát phân tán theo cách mỏ sau đây. Thứ nhất, tiền tòa án luật sư tranh tụng. Nếu mà vợ chồng mà không tranh tụng để mà bắt con thì nó dễ dàng tốn tiền 200-300 tới 2-3 ngàn cái thuê nhẹ. Nhưng mà có tài sản tranh tụng bắt con cứ mỗi 1 giờ $250 cho luật sư tới 300, có những thuê kéo dài tới 10 ngàn giờ đó quý vị. Đó, tiền nó đi đâu? Thứ hai, đàn ông vẫn phải trả bill nhiều hơn lúc còn chung sống với vợ. Tại sao? Hồi xưa còn chung sống với vợ thì đưa cho vợ thì có một cái bill nhà, một cái bill điện thoại, rồi một cái bill rác bill nước. Còn rồi bây giờ đó, khi đi dị rồi phải có một mái ấm thứ hai đâu, phải không? Tức là phải chai sức bọt, phải là hai cái bill nuôi con không? Rồi bà vợ lớn của một bill, bà vợ nhỏ bill, mà chưa yên nằm ở đó rồi đó, mấy bả lại còn không thích, mấy bả lại chọt vô luật sư gọi ra rồi vô là cứ lên xuống hoài. Đàn ông phải trả nhiều hơn cái bill khi còn là một mái ấm. Thì người đàn ông tài sản thay vì cái tiền đó đi vào trong những cái saving thì đi vào trong những cái tiền mà thương kiện thất thoát, mà cái người hưởng lợi là ai? Là những cái giới luật sư, những cái giới mà lo về legal service đó. Rồi muốn thăm con nó chỉ được cuối tuần, cho nên không thể làm overtime hơn ngày xưa. Giả sử như bây giờ chú Vĩnh làm overtime hay làm cho vui, nhưng mà ngày đó cuối tuần phải đi đến chở con về, mà một tuần lễ gặp con làm phải chở đi vô chơi game chơi này chơi kia, không còn thời gian để tạo overtime, mà bill thì gấp 2 lần. Cái gì thấy chưa? Rồi nếu có lập gia đình thêm lần thứ hai thì bị double bill và bị khổ double luôn. Rõ ràng khổ do vợ cũ trả thù, đương nhiên nó trả thù chứ, nó thấy đâu có yên thân được, nó sẽ trả thù bằng cách này, nó gọi con nó nói nặng nó nhẹ về con, nó sẽ đầu độc đứa con. Cái thứ hai, khổ do vợ mới ganh tị, có không? Vợ mới phải ganh tị, tại vì anh làm vậy bao nhiêu tiền mà 1/3 cái income vô tay từ thẳng vô, vợ lớn ganh tị. Thứ tư, khổ vì phải lo cho hai dòng con. Rồi khổ vì con cái về già bỏ rơi cái vị, hỏi dự thiệp là biết nè. Có dự thiệp ổng với cô, giờ tôi với con có biết cô hơn rồi, có biết không? cô sau khi ly dị mấy chục năm, cô ở tới giờ này, đứa nào thì vô nhà thì thấy nó đều quý má không quý bà nữa. Mà Diệu Thiện thầy tiên dù gì hiểu đạo Phật rồi, thì khi Diệu Thiện lúc nào cũng khuyên nó con, đừng có khuyên ba con, dù gì á, ổng cũng nuôi cho con tới năm 18, 20 tuổi, ổng bỏ má khi đó, nhưng mà cái thời ổng còn làm, ổng siêu đồn trưởng, ổng vẫn lo cho con, thành ra là ổng lỗi đạo với mẹ chứ không có lỗi đạo với con. Nhưng mà con cái nó sẽ khinh đó, tại vì mẹ nó vẫn ở trọn vẹn, quý vị thấy không? Tới giờ này cô Diệu Thiện vẫn có sự kính trọng của con cái, quý vị thấy rõ ràng một cái điểm đó. À, rồi, cái gì đó là thầy nói về cái hậu quả của người nam là bị con cái khinh dễ. Hậu quả sau khi ly dị về phía phụ nữ nè, cái gì lắng lắng nghe nè. Thứ nhất, tài sản tạo dựng một đời bị thất thoát phân tán như sau. Cũng thứ nhất cũng chạy qua tiền luật sư để mà phí, luật sư phí để tranh tụng để mà giữ con, nuôi con. Nhiều khi chồng nó chai sức bọt, khi mà có nhiều ông độc lắm, khi mà ly dị rồi đi làm tiền mặt không có không? Làm tiền mặt không? Để trốn rồi phải mới chạy luật sư mới cho người tiền đó, chứ nhiều khi không có đồng đó. Mà thầy biết có một Phật tử, khi mà con vợ làm 70 ngàn, ổng làm 100 ngàn, khi ly dị rồi đó, ổng ra ổng quyết chết, ổng làm cho ổng bị coi như ổng có lợi giúp làm rồi, ổng đi offline coi như là làm lang thang rồi, ổng còn lấy ngược lại tiền của bà vợ nữa. Có khê đó nha, nó lấy ngược luôn, lấy ngược á, vẫn nuôi cho ông chồng đó. Ổng ra đó là ổng khai bệnh, ổng làm ổng té sao, ổng làm nghề tự do, ổng đi bà ổng té sao rồi đó. Mà lúc đó là ổng có nuôi một đứa con, chia ra kiểu thương chồng đó, chia chồng đứa giận đứa. Bây giờ thằng chồng này được nuôi đứa thứ một, vợ nuôi thứ hai, bây giờ ổng bị tật, vợ phải chích ra tiền nuôi sức bọn cho chồng và cho vợ nữa, nuôi cho đứa con nữa. Có cái khê đó là dưới ông luôn mặt ông chồng, ổng khôn quan, ổng có đi cái đường đó đi như vậy à, vợ phải nuôi lại đó. Rồi thứ ba, quý bà đó phải đi làm nhiều hơn, phải nội trợ nhiều hơn, phải lo gánh vác những công việc mà lâu nay đó ở trong nhà người đàn ông gánh vác. Khi bây giờ hư cái gì, hư cái cửa ông chồng sửa, hư cái cao tân khớp ông chồng sửa, hư cái dầu nước ông chồng sửa, hư cái máy giặt ông chồng sửa, hư cái tủ lạnh ông chồng vô thợ. Bây giờ mấy bà phải kêu công tác sinh ở ngoài vô làm, phải không? Những cái việc đàn ông làm mấy bà phải gánh luôn. Rồi phải dạy dỗ con cái nhiều hơn, nhưng đa số con cái thường không sợ mẹ, có không quý vị? Do nó lên 70% là con cái đi sai đường. Ở Việt Nam mình con có cha như nhà có nóc, dù gì đàn ông đó, đàn ông hét vô một cái bằng mẹ la 10 tiếng đó, chỉ để dừng cái đi. Thành ra có người đàn ông trong nhà vậy chứ con nó vẫn sợ hơn. Thành ra con cái nó đi, mình khi là bà mà single mom sẽ không có đủ mà. Thường thường thấy con á, ly dị thiếu tình thương cha là sao, phải bù lỗ, thương nhiều hơn. Bây giờ quý vị thương con năm mà khi mà ly dị chồng thương con tới 10 nữa. Và từ đó con nó đi đến cái chỗ mà nó đi sai đường. Thứ tư, quý bà phải trả yêu nhiều hơn lúc còn có chồng trả phụ, phải không? Hồi xưa là hai anh cơm, bây giờ vẫn phải ra một cái nhà riêng, vẫn phải trả hai anh cơm. Hồi xưa hai anh cơm thì trả bao nhiêu đó, bây giờ một anh cơm mà phải trả bao nhiêu đó. Những người có phước, có bà mẹ, có mẹ mẹ chồng, có bà mẹ vợ thì còn đỡ, có bà ngoại, còn không có cái gì phải trả thêm tiền giữ trẻ đi làm không, có không? Trả thêm tiền giữ trẻ nữa. Quý vị, dù quý bà được tòa án luật pháp cho quyền nuôi con, nhưng thời gian lo lắng cho con tiền chi phí giữ trẻ cho quý bà phải được gánh chịu nặng hơn là người chồng. Đó, quý vị thấy nè, nếu làm overtime để kiếm thêm trả tiền bill thì con bị hư hỏng, mà không làm overtime thì không có đủ tiền để mà chi phí cho con. Rồi thứ tám, phải nhờ sự trợ giúp của cha mẹ ruột để nuôi dạy con cái. Phải nhờ sự trợ giúp của cha mẹ ruột để nuôi dạy con cái. Thứ chín, nếu quý bà tái giá lần nữa sẽ bị thêm những cái đau khổ như sau. Chắc gì quý vị bà còn trẻ ở lại được không? Không ở được sẽ bước thêm một bước thứ hai. Khổ do chồng cũ trả thù. Mà đàn bà trả thù chỉ nói chữ chó mắng mèo, và đàn ông trả thù là họ đi mua cái gì quý vị? Họ mua súng. Trong báo có đăng hoài đó, đàn ông như vậy đó, một cái đôi dép cũ họ dùng có hoài đó, đó mình thấy không ai xài, nhưng mà tự nhiên cái thằng da trai cái đi ngang mình cũng thấy khớp ruột. Này xưa tại Việt Nam vậy đó, nhiều khi để mấy cái lon ở trong chùa, mấy cái hũ trao để hoang đấy, nhưng mà tự nhiên cái bà bán da trai lon dịch mà bóc lên mình nghe cái ruột cũng khóc. Đó là một cái lon trao đó, hả? Một cái chai nước tương đó, huống gì đây là một cái bà vợ của mình, phải không? Thành ra đó là đàn ông khi họ đã thù là họ đi mua súng đó. Quý vị thấy rất là lo lắng. Đó là khổ do chồng cũ trả thù, khổ do chồng mới ghen tuông nữa, có không? Chồng mới thấy ghen tuông. Rồi khổ phải lo cho hai dòng con, khổ về già con cái xem thường. Ba nó mà bước một bước nữa đó, ba nó có vợ nhỏ thì nó ghét một, mà má nó có vợ nhỏ có chồng có dưỡng nó ghét cái hai ba là có điều kiện. Tại sao nó vẫn còn cái máu Việt Nam trong đó, đúng không cô? Quý vị để ý một cái, khi quý vị thấy một cái người đàn ông mà hai vợ quý vị lên án, ba vợ quý vị lên án, mà thấy một người đàn bà ba chồng quý vị lên án nhiều hả, dù là ở Mỹ này nói bình đẳng cho nghe coi, để coi quý vị còn máu Việt Nam nhiều hết. Bây giờ thấy một người phật tử ba vợ đó quý vị thấy thường lắm, chỉ nói chọc chọc tới ông này hầu qua ông này đây thôi, nhưng mà thấy cái bà đó ba chồng vô đi ngồi là quý vị thấy sao hả? Rồi quý vị sẽ cô tốt có tâm tình liền, thấy không? Hay là vô đó vừa nấu ăn vừa bỏ nước muối trong nữa. Thành ra mình thấy cái mình vẫn có cái máu Việt Nam rất nặng trong đó. Thì con cái nó cũng vậy, cái tâm lý con cái không khác đâu. Ừ, đó. Thì con cái về già nó sẽ xem thường nhiều hơn. Nếu mà giả sử cô Diệu Thiện cô ở trong hoàn cảnh mà ông xã cổ thì giờ này cổ sẽ bị con cái coi thường hơn là đúng không cô Diệu Thiện? Rất là đúng chỗ phải không? Đó. Và con người mẹ đó, tại sao người ta nói mồ côi cha đó thì ăn cơm với cá, mồ côi mẹ lót lá mà nằm. Tại vì cái gì có mồ côi cha thì mẹ vẫn lo nhiều hơn. Cái gì để ý một cái điểm đi. Nhưng mà người đàn ông thì họ vô tư hơn, họ không có tỉ mỉ từ cái chút. Thành ra lúc nào cái gì mồ côi mẹ đó thì cái gì khổ hơn là mồ côi cha. Đó. Ừ. Rồi khổ gì con cái lương ẩm không nên người, khổ gì bạn bè xem thường. Tóm lại hôm nay thầy nói cái bài pháp này ra tại thầy biết có những số phật tử sắp sửa ly dị, đang trên đường ly dị, và phật tử sẽ thấy được cái hậu quả đó mà quý vị nên tránh. Tránh để chi? Tránh để cho cái thế hệ con cái, những thế hệ phật tử của mình sau này không đi vào cái bước đường mà những cái bậc cha anh đã đi. Thành ra thầy nói cho quý vị biết để mà tránh. Thì có một cô phật tử họ gọi và họ hỏi thầy thế này: sau khi ly dị, người này đang ly thân thôi, con đang sống với chồng con, có sự nghiệp địa vị trong xã hội như vậy, phước báo mà gia đình con đang có là do của con, của chồng con, của cha mẹ con để lại. Đây gặp này là có một, họ có tiệm neo rất thành công, họ có mấy cái nhà đều vô lương, thì họ đang chuẩn bị ly thân. Mà cái ly thân rất là đơn giản thôi, là ông chồng ông xin một tuần lễ cho ông đến chùa một ngày để nghe cái pháp nghe kinh. Ông nói: thầy ơi, con không cờ bạc, không hút thuốc, không ăn nhậu, không gì hết, chỉ yêu cầu cho con chủ nhật con dẫn con đi chùa con nghe kinh. Thì con vợ nói: không được, anh như vậy là hồi đó cho đến anh đến chùa anh nghe kinh anh ích kỷ quá, trong khi tôi phải ngồi giũa. Nó nói: trời ơi, em giũa em làm neo tại vì em tham. Bây giờ mình có 7 tấm thợ rồi, mình có hai cái nhà đeo vuông với một cái tiệm, giờ bán ra cũng có 1 triệu trong tay rồi, mà bây giờ giả sử anh với em không làm nữa thì 1 triệu đô la gửi trong ngân hàng ra, mình ở cái nhà đó nhỏ thôi, thì 1 triệu đô la đó mình gửi là 10 cái account saving, mỗi khoản account 100 ngàn. Bây giờ tiền lời của VQ ăn của bà Boeing nó là 4.5 triệu, 100 ngàn mình lấy được 4.5 triệu, hay 1 triệu mình lấy được 4.5 triệu, mình xài không? Thì mình không cần làm 4.5 triệu là cuộc sống rồi, tại sao em tham gì cho anh đi chùa? Thì cái cô kia nói: anh mày đi chùa em sẽ ly dị. Thì con nói: bây giờ em không đi thì mướn một người thợ đi đi, thì em với anh cùng lên nghe pháp thì nó đi như vậy thì với người ta lấy tiền hết sao? Tiền hơn. Thật ra cô này, ông này đi chùa một mình đó, thì nói ông này ích kỷ. Mà cái ông này biểu cho bả đi thì bả nói bỏ đi, thì thợ nó lấy tiền nhà nó ăn gian làm 10 con nó 5 con sao. Mà trong khi á, bắt ổng ở lại cài thì ông này khổ quá. Thì bây giờ ổng mới hỏi thế này: con đang sống với vợ con, có sự nghiệp địa vị trong xã hội như vậy, phước báo mà gia đình con đang có là do của con, của vợ con hay là của cha mẹ con để lại cho con? Đó là con hỏi duy nhất. Phước báo ông có là do của ai đây cái gì?
Của
ai, của chồng hay của vợ?
Cộng nghiệp này giữa chồng với vợ luôn, hai vợ chồng.
Phước báo này phải nói là cộng nghiệp, không phải khi mình ở trong một mái gia đình là cộng nghiệp, khi mình ly dị rồi nó mới là việc nghiệp. Cái gì nhớ cộng nghiệp đó. Chẳng hạn như bữa nay trong cái nhóm Phật đường mình tới đây nè, người thì có phước ăn được, ăn đồ xào, có người ăn đồ chiên, có người ăn đồ mặn, có người ăn cà ri, tổng hợp lại mình ăn chung cái cộng nghiệp là mình ăn đủ là 5 món. Thì bữa nay sư cô đem là cà ri, thì thằng chú Vĩnh đem là bún bò, cô Diệu Trung đem là chè, cô Tiến Mỹ đem lại là cháo, thì cống lại là cái nghiệp mình ăn, thành ra một bữa cơm thập cẩm, đúng không? Thì ra bữa nay cũng vậy. Thì câu hỏi thứ hai, câu hỏi thứ nhất là thầy nói là do cái tài sản mà con có được này là do cộng nghiệp của con, cộng nghiệp của vợ con và cộng nghiệp của đứa con, cũng như cái phước báo của vợ con để lại, và của ông bà con để lại, thì gọi ông bà cha mẹ để lại cung phước đức. Câu thứ hai, nếu con sau khi ly dị thì phước báo của ai người đó hưởng, phải không thầy? Phải không? Khi ly dị rồi phước báo của ai người đó hưởng, tại vì anh này đang sợ cho ly dị là sẽ nghèo, và anh không làm được ra tiền, anh đang lo mà con anh khổ, mà anh khổ mà vợ anh cũng khổ, thì làm sao tạo phước để hưởng ngay trong đời này, mà làm sao cho khi mà con quý vị rồi cây phước báo con nó vẫn không có mất. Ông sợ là khi đi vậy ba nhờ ba người hợp lại đó, một cây làm chẳng lên non, ba cây hợp lại là hồng thứ cao. Bây giờ anh sợ đi vậy ra, anh muốn đi vậy mà anh còn tính toán làm sao là thay diện triệu thì mẻ ra còn 350 thôi, hay là 450 ngàn thôi, chứ còn tham không đó, phải có quý vị. Thì cái chuyện này
cha tôi xin lỗi thầy nha, mà xin lỗi các Phật tử nha, tại cái người đàn bà đó ngu. Cái người chồng sinh mình có một ngày đi chùa mình lại nữa, chứ không phải mà nó đi chùa không cho để cho tất liên gì.
Ông nói ông không có đi đánh bài, ông không đi xuất binh, mà ông suốt ngày chỉ trong cái một tuần lễ chứ, rồi dẫn đứa con gái, dẫn đứa con đi chùa nó thì không cho, dẫn đứa con gái đi chùa thì không cho nữa, anh đồng lòng con gái này muốn nó bỏ tiền nó lớn lên là ai nó ham đi chùa rồi ai được làm.
Người còn mê mũi mà bà cụ.
cho đi một đêm vô chùa thôi. Một năm chỉ cho đi chùa một ngày thôi.
Tu ngày thôi, tu chỉ nên nhiều.
Tôi nói vậy, tôi lên thầy. Bây giờ thầy nói thật ra đó, cái cô vợ đó có cái phước báo cô vợ đó, nhưng mà ngay cái điểm mà thầy thấy đó, ngay cái điểm mà cổ không biết quý cái phước ở trong tay đó, thật ra bây giờ tôi nói ông chồng này phải ông đòi quý bài thì nói. Ông đòi rồi bà không nói, ông chỉ đòi ông có cái điểm thế này nè cô, mà phải nói cho rõ. Khi mà bà mẹ vợ thì có cái báo cờ bạc, ông và vợ cũng có báo cờ bạc, mà bên đây má chồng thì đi chùa, vẫn thích đi chùa cũng chùa lắm. Thành ra mỗi một lần sáng mà do ra chị neo đó, bà vợ mới đưa cho bà cô vợ là ông mới đưa ra 300 cho má đến bài, thì anh này nói theo đó của chồng con vợ, anh cũng cho má 300 cúng chùa, tôi hiểu không? Thì bà vợ bà nói má em vừa được ghiền, má em vừa được lỡ cái nghiệp mà vững tài mà không cho bà vững, bà còn buồn, bà bị stroke bà chết. Thì bên đây nói má anh là có cái nghiệp đi cúng chùa rồi phải cho bà cúng, tại ông này rất là phe, mà do nó rất là làm đau khổ. Thành ra bà vợ nói gì cái ông chồng này đi nghe mấy ông thầy đuối nói đầu độc riết. Thành ra bây giờ này á, là chứ hồi xưa không có vụ đó, hồi xưa chưa đến chùa là đưa vững tài là đưa vững, không có cái vụ mà bây giờ hả, là ông nói vậy con phe đó, con nói rõ ràng bây giờ anh cũng làm với em, vợ chồng hai vợ chồng tay cắm, bây giờ em cho má 500 cái bài là anh cũng ký cái chất cho má 500 đi cúng chùa nào mà cũng vậy đó. Và bà nó cúng hết, mà nó nói rõ ràng nó bài này cúng chưa được 2 tiếng, một cái 15 phút là tôi hết 500, má tôi 500 mới đi cúng 5 chùa, cả ngày nó cũng chưa hết nữa. Thành ra mà khi mà ngày đó bà nhà vợ mà tôi một ngày đó là bên đây bài này một chùa có 1 ngàn, anh chơi cái đò như vậy đó. Thành ra nó không phải là cái chuyện mà chồng mà cúng bài không, mà chồng tại kẹt có một cái là bên vợ là cờ bạc, mà hả tiên chi 500 thua hả, mà thua tới 5 ngàn, ông cũng ký cái 5 ngàn, ông đó hả bà ok 5 ngàn hả, 5 ngàn là má anh 5 ngàn. Thằng lý do nó có cái cuộc đăng leo thang như vậy,
hai cái nó kéo ngược, con cái thì tạo phước còn cái thì tạo nghiệp.
Thành ra thầy nói rõ nó có một cái sự lắc léo trong đó, mà ông nó than thở với thầy, thầy nói ông nói ảnh mà bây giờ ông được như mà chú Thành hay là chú Thư là ông vô đến tôi liền, mà giờ ông không có đi được tại vì thương con quá không đi được, mà bây giờ thế nào thầy dạy con, bên vợ cũng trọng, bên mẹ cũng trọng, thì bây giờ mẹ con á, bây giờ con mà bắt cần 1 ngàn, vợ con đưa 1 ngàn cho bà, thì bên đây con cũng đưa 1 ngàn cho mẹ con phe, mà vợ con nó nói không được, mà nói không được giờ nó chỉ muốn ly dị thì nó chỉ gánh có một đầu thôi, mà con á thì con nói rõ là ly dị đó thì nó gánh cái sòng bạc, còn mẹ con bảo con đâu có đòi hỏi đâu, mẹ con hỏi tại sao mà bữa nay lúc này con cúng chùa nhiều, tại vì chị bên đó đi sòng bài nhiều, mẹ con biết là khi nào con đưa nhiều là mẹ con rất là đau lòng, tại vì biết cái tiền kho của tụi con sẽ xuất ra rất nhiều. Thì thấy nó có cái điểm lắc léo tội không, mà trong khi có nhiều người mơ không được, có mơ được chồng vậy mới không được. Mà trong khi cái đó là cái điều kiện để người ta đưa lên đi vậy, thấy tội không? Thấy một cái điểm mình thấy nó ở đời này không có ai mà muốn đó. Cái người mà đứng mơ được thằng chồng làm ăn gì vậy, chỉ một tuần xin có một buổi để đi chùa hơn đi một buổi thôi, buổi sáng là không được.
Vậy là cái phước của cổ tới đây là hết rồi đó, hàng đang
tới
cái đó.
Thành ra anh này đang lo là mai mốt và rủi con Di Ly dị ra là anh có được như vậy nữa không thưa. Chú làm phải, chú ngẫm lại đây, chú sẽ kể cái chuyện này nè. Chú ngẫm lại cuộc đời chú có làm cái gì để mà tạo ác nhiều không, hay chú làm thiện nhiều, mà thầy thấy có lẽ do mà đốt phước kiểu đó thành nên mới đưa để vợ chồng chú đang đi dị đó. Chứ không, nếu mà không đốt phước kiểu đó là tại vì bây giờ đi một bên cờ bạc là chú cho hoài không bao giờ mà thỏa mãn được cái người cờ bạc, đúng không? Thành một bên đi cúng chùa nó nói rõ ràng lắm, má con đưa, má vợ con đưa, nó là má đốt cái dụng công phúc là hết 500, mẹ con đi năm chùa là má đi chùa thì cũng 100, chùa kiếm 100, má đi có 2-3 ngày có hết 500 đó rồi. Thầy chú nói chú rất là khổ tâm, mà chú thấy đời vô thường rồi. Thì một ông anh của chú cũng đang bị, nghĩa là cũng giàu lắm rồi, đang bị tự nhiên ở mấy canxi chỗ vô, thì bác sĩ nói một cái sợi dây máu trong đầu nó sắp sửa nó nghẹn rồi. Thành ra anh phải thu xếp, thì cái ông kia thức tỉnh lo cũng bắt đầu bám tiệm neo và thu xếp. Còn ông này bây giờ trong hình là ông cũng 3-4 thứ bệnh rồi, bác sĩ nói anh phải thương anh chứ anh bị stress kiểu này anh cũng sẽ chết bất cứ gì tử. Thành ảnh bây giờ anh rất lo với cái sự vô thường, và ảnh giảm nói anh kiếm bị ly dị, mà thầy nghĩ coi con ly dị rồi con có được làm kiếm tiền, hay là tại con nhờ có con vợ con mà cái tiệm nó mới lên, hay là sao. Tôi nói chú cứ làm đúng đi, nếu mà chú có phước á thì Phật không có xiết gạt mình đâu. Mà chú nhìn nhận nhân quả, chú thấy chú biết hiếu với mẹ, chú có hiếu với mẹ vợ và hiếu với mẹ chú. Bằng chứng á là mẹ vợ đi đứng tạp mà chú vẫn không la, tức là chú có hiếu rồi, đúng không? Nếu thằng rể không có hiếu, thằng rể bình thường là nó cho tiền mẹ vợ xài, nó đã nhằn rằng thì cho tiền mẹ vợ đúng bài. Nhưng mà chú có cái là chú lại đưa ma răng lại cho mẹ chú đi lại cho cúng chùa. Thì cái chuyện này đó là, tức là chú này chú rất phe, chú nói giờ không? Hãy cho mẹ, mẹ anh 500 là mẹ anh 500. Mẹ anh muốn làm gì làm. Mẹ em gì em muốn cải hiếu mẹ em thì mẹ em cũng có công nuôi dưỡng em. Thì bây giờ bảo đúng bài thì bà đốt cái cuối cùng mẹ anh thì bà biết đem cái đó bà làm phước. Nhưng mà nó ly dị rồi, nó đi vào cái chỗ.
Thầy hỏi bằng